Phần 2. Phát triển thái độ điềm tĩnh. Mười một phương châm trong phần này thẩm sát một số các thói quen và định kiến cơ bản nhất của chúng ta về nguyên do và cách thức chúng ta làm việc như thế nào, và kêu gọi chúng ta tham gia vào công việc làm của mình với một thái độ hoàn toàn khác. Một, không có gì bảo đảm ngoài giây phút hiện tại. Hai, cái thùng và ngón tay cái. Ba, bạn có thể bị mất việc. Bốn, vượt lên sự im lặng của sợ hãi. Năm, quyền lực thật đáng sợ. Sáu, hãy hoài nghi. Bảy, suy gẫm về tiền bạc. Tám, lúc nguy cơ hãy phát huy sự tĩnh lặng. 9. Trau dồi tâm lý, bồn rửa chén. 10. Hãy tử tế với bản thân. Và 11. Hãy cởi mở. Khi ứng dụng các phương châm này vào công việc làm hàng ngày, chúng ta đối diện với một thực tế rằng không có gì bảo đảm trong cuộc sống và sự tìm kiếm an toàn trong công việc là điều vô ích. Khi có thể hoàn toàn thẳng thắn với bản thân về các động cơ của chúng ta ở nơi làm việc, chúng ta bắt đầu phát triển sự điềm tĩnh tự nhiên mà không cần tìm cách khẳng định điều đó hoặc phải sợ sệt những bất trắc trong công việc. Chúng ta nhận thức được những ưu điểm cơ bản của mình, huân tập sự tự tin, chăm sóc bản thân và tập biểu lộ một thái độ cởi mở thực tiễn đối với công việc làm và đồng nghiệp của mình. 11 phương châm trong phần này phản ảnh một thực tế thú vị và đáng ngạc nhiên rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở nơi làm việc và chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là có thái độ cởi mở trước mọi tình huống.
5.
Không có gì bảo đảm ngoài giây phút hiện tại. Tỉnh thức trong công việc không phải là một trạng thái tinh thần an định hay sáng suốt mà chúng ta đạt được ở một thời điểm nào đó, lúc ta cuối cùng thành công đạt được sự tỉnh thức một lần cho tất cả. Không có kết quả cuối cùng nào để ta hướng đến, không có trạng thái tinh thần hay vật chất nào mà ta có thể đạt được, ví dụ như được thăng chức thành giám đốc. Đúng hơn, tỉnh thức trong công việc là giải quyết công việc một cách chính xác, chân thật, trực tiếp khi công việc liên tục phát triển trong từng giây, từng phút mà không có sự phân biệt hay thành kiến. Phút này, điện thoại yên lặng, phút tới nó reo lên, hôm nay chúng ta có việc làm, các bổn phận và trách nhiệm đặt trước mặt ta, hôm sau ta mất việc, không còn trách nhiệm, bổn phận gì, lúc ta bán được hàng, lúc ta ế ẩm. Tỉnh thức trong công việc là tham gia vào từng tình huống ngay trước mắt, khi nó đang còn tinh khôi mới mẻ và đầy bất trắc. Khi tham gia một cách tỉnh thức trong công việc từng giây phút, chúng ta luôn tự vấn tôi là ai. Cũng giống như các tình huống trong công việc, chúng ta thay đổi và chuyển hóa. Chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai là những điều không chắc chắn giống như những tình huống mà chúng ta phải đối mặt. Dù cố gắng đến mấy, chúng ta cũng khó có được một tính cách cố định nơi làm việc. Hôm nay chúng ta được đánh giá là biết giúp đỡ hỗ trợ đồng nghiệp. Ngày mai, người khác xem ta là kẻ gây rối. Vừa được đề bạt lên chức thì phấn khởi được phút trước, cái đó là gánh nặng, trách nhiệm, và nhiều khi chức vị đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hôm nay chúng ta có thể là người lãnh đạo, trưởng nhóm hoặc một nhà giao dịch giỏi. Ngày mai chúng ta thất nghiệp không còn uy tín mà lông bông, loay hoay kiếm tìm. Tỉnh thức trong công việc là xác nhận rằng tất cả mọi thứ, công việc làm và hình ảnh của ta ở nơi làm việc đều luân lưu, không ngừng thay đổi. Tóm lại, không có gì vững chắc, bảo đảm ngoài giây phút hiện tại ngay bây giờ. Dĩ nhiên, chúng ta có thể xem quan niệm này là khó chấp nhận. Công việc làm của chúng ta không đến nỗi bấp bênh, không bảo đảm đến thế. Chúng ta biết mình là ai, chúng ta biết công việc làm của mình là gì, không có gì thắc mắc hoài nghi cả. Tình huống có thể thay đổi, khó khăn có thể phát sinh, nhưng chúng ta vẫn có thể thích ứng. Chúng ta sẽ kiên trì tiến lên và ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều làm thế, đều cố gắng hết sức mình. Tỉnh thức trong công việc hoàn toàn ủng hộ lập trường đó. Chúng ta làm việc, cố gắng hết sức mình để cuộc sống phần nào được ổn định. Đó là mục tiêu cao cả đáng hướng tới. Nhưng tỉnh thức trong công việc cũng có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận việc những bất trắc trong công việc xảy ra đúng như chúng phải xảy ra trong từng giây phút. Chúng ta bằng lòng đón nhận mọi yếu tố rủi ro, khó khăn trong công việc mà không có sự bào chữa trong đau đớn, oán hận, sợ hãi hay kiêu mạn. Chúng ta không cần phải che giấu sự thật rằng không có gì bảo đảm, cũng không cần đánh bóng những điều kiện kinh doanh khó khăn, bộc lộ các kết quả để tô điểm chúng hay giả vờ kiểu hoàng đế có y phục mới, trong khi chúng ta biết sự thật không phải thế. Tỉnh thức trong công việc là hoàn toàn ý thức rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở nơi làm việc, và chúng ta không cần phải che giấu điều đó. Thông thường, trong kinh doanh, ta xem những điều không lường trước, những bất ngờ là bất tiện, phiền phức, khiến ta tạm thời phải nhìn lại mình trên đường tiến tới sự chế ngự hoàn hảo và lâu bền. Ta làm như thế, nếu công việc được xúc tiến một cách tốt đẹp thì sẽ loại bỏ được bất trắc, đảm bảo thành công mà không có những bất ngờ, sai phạm, những rủi ro ngoài dự tính. Nhưng thái độ tỉnh thức trong công việc hoàn toàn trái ngược lại, không nên xem những bất trắc không lường là những rủi ro cần loại trừ, mà nên xem đó là nền tảng hay bản chất cơ bản của tất cả những gì chúng ta có thể trải nghiệm, là một khía cạnh cơ bản và không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nhận thức rằng tất cả vạn vật liên tục thay đổi, kích thích, kêu gợi sự chú tâm, vì chúng ta thật sự không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng ta có thể tỉnh thức trong công việc chính là vì mọi thứ đều không chắc chắn. Mọi việc mà ta làm, mọi thứ mà ta mong muốn, tất cả trên cơ bản đều không chắc chắn trong từng phút giây. Thực tế phũ phàng oái oăm này đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức. Có người nói, vì không có gì chắc chắn bảo đảm, tôi không biết việc gì sẽ xảy ra, vậy tôi cứ thư giãn thoải mái ngồi uống cà phê và chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Câu "C'est la vie", đời là thế, của người Pháp cũng trở thành phương châm của chúng ta. Đời là thế, có lúc tốt, có lúc xấu, không cần phải quá lo lắng. C'est la vie. Quan niệm đó xem những trải nghiệm về sự không chắc chắn là cái cớ để ta buông bỏ, không đào sâu quán chiếu về sự trải nghiệm ngay lúc đó của ta. Thực tại khắc nghiệt của việc không có gì chắc chắn, bảo đảm ngoài giây phút hiện tại trở thành lý do để chúng ta buông xuôi. Chúng ta nhún vai quay lưng buồn bã vì không thể kiểm soát thế giới. Chúng ta đốt thêm điếu thuốc, đeo kính đen để nhìn giây phút hiện tại qua đi trong khói thuốc. Nhưng tính chất không chắc chắn của công việc không phải là cái cớ để chúng ta nhắm mắt đưa chân hay chịu bó tay, mà nó là lời kêu gọi hãy tỉnh thức, hãy chú tâm, hãy trân quý thế giới quanh bạn. Sự không chắc chắn trở thành phương tiện nhằm nhắc nhở, lay động và đánh thức để chúng ta biết mình là ai, đang làm gì. Dù ta là ai, một bác sĩ nổi tiếng trên thế giới hoặc một thợ sửa xe ở góc phố, chúng ta biết rằng các danh hiệu đều là phù du. Dù đang sửa một cái van tim hay thay một động cơ xe, chúng ta biết rằng trên cơ bản, ta không biết việc gì sẽ xảy ra trong giây phút tới. Khi chúng ta thừa nhận rằng không có gì chắc chắn bảo đảm, ngoại trừ giây phút hiện tại, chúng ta trở nên những người tiên phong. Ngay giây phút này, ngay đây và bây giờ, trở thành một lãnh địa xa lạ cần được khám phá. Công việc làm của chúng ta có thể quá quen thuộc, bổn phận của chúng ta có thể quá rõ ràng cụ thể, nhưng luôn luôn, có một cái gì mới lạ, không lường trước sẽ xảy ra. Không có gì chắc chắn bảo đảm, ngoại trừ giây phút hiện tại. Nhắc nhở chúng ta trở nên những người tiên phong của thời khắc ngay trong hiện tại. Trong tất cả mọi việc, ta làm nơi làm việc. Là người tiên phong, chúng ta không có gánh nặng của bao thành kiến thói quen cứng nhắc. Hành trang của chúng ta nhẹ nhàng, chỉ có những gì hữu dụng, bỏ lại những thứ vô ích. Là người tiên phong, chúng ta trở nên là những lữ hành kinh nghiệm. Biết rất rõ rằng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Một cơn bão có thể đổ ập đến bất cứ lúc nào, hoặc công ty của ta có thể đang bị đối thủ cạnh tranh mua lại. Trước mắt chúng ta có thể tìm thấy một con suối để tắm mát, hoặc ý tưởng cho một sản phẩm mới giúp phục hồi chiến thuật kinh doanh của ta. Là người tiên phong, chúng ta biết cảnh giác, luôn ở tư thế phòng bị, vì luôn luôn có điều mới lạ và bất ngờ xảy ra. Nhưng quan trọng hơn cả, tính chất, không có gì bảo đảm, ngoại trừ giây phút hiện tại, nhắc nhở rằng chúng ta tự do. Do chấp nhận rằng việc chúng ta là ai, công việc chúng ta đang làm, ở nơi làm việc không bao giờ cố định, ta khám phá ra một sự tự do căn bản, vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra sau đó. Luôn luôn cởi mở với một thế giới có bao điều khó dự đoán. Đòi hỏi chúng ta phải cực kỳ dũng cảm và phải tin tưởng rằng chúng ta đã được trang bị đầy đủ để ứng phó với những bất trắc đó. Để được tự do như thế, chúng ta phải hoàn toàn tỉnh thức trong cuộc sống, phải tin tưởng rằng chúng ta đang sở hữu tâm chân thật, vui vẻ và hiếu kỳ để thích ứng và phát triển mạnh mẽ bất kể trong tình huống nào.
6. Cái thùng và ngón tay cái.
Khi chúng ta thành công trong công việc, nhiều người trông cậy vào ta. Những quyết định hàng ngày của chúng ta tác động mạnh mẽ đến nhiều người khác. Đối với họ, chúng ta trở thành không thể thiếu để hoàn thành công việc. Người có những đóng góp quan trọng đó có thể là phụ tá giám đốc, mà cũng có thể chỉ là một thu ngân viên. Đó có thể là việc định giá cho một sản phẩm sức khỏe hiếm có và vô cùng cần thiết, hoặc có thể chỉ là tài vật để sửa máy móc gia dụng. Tất cả chúng ta, mỗi người một cách, đóng một vai trò quan trọng ở nơi làm việc, và chúng ta cũng có thể nhận ra điều đó. Cái cảm giác rằng mình là người quan trọng không thể thiếu ở nơi làm việc có thể thầm lặng len vào chúng ta, tạo ra một sự mù quáng tai hại. Vì được tín nhiệm và chúng ta có đủ cơ sở để được như thế, lâu dần ta sinh ra tự tin quá đáng rằng sự quản lý, giải quyết các vấn đề của chúng ta quá hoàn hảo, không có chỗ nào đáng phải thắc mắc. Bởi quá tự tin, chúng ta phớt lờ mọi lời khuyên của đồng nghiệp và những tín hiệu từ môi trường làm việc. Do việc gì cũng cần ta có mặt, ta trở nên quá bận rộn đến nỗi bỏ sót những điều tầm thường nhất và có thể không còn nắm rõ công việc của mình. Tôi đã học được bài học đáng giá về cảm giác không thể thiếu, cảm giác là người quan trọng, qua kinh nghiệm của một đồng nghiệp trong ngành xuất bản là Bailey. Bailey đã thành lập một doanh nghiệp xuất bản lợi nhuận cao, rất thành công đến nỗi công ty chỗ tôi đang làm việc mua lại nó. Bailey được xem là người đứng đầu trong ngành này, được mời tham dự nhiều hội nghị về xuất bản. Ông đã nhiều lần thuyết trình tại các hội nghị và hội chợ triển lãm sách. Có cả trăm nhân viên dưới quyền của ông và ông được nhiều người ngưỡng mộ, mặc dù bị xem là con người hơi tẻ nhạt, quyết đoán trong phong cách. Ông không tin tưởng lắm các kỹ thuật hiện đại và không nhậm lẹ trong việc nắm bắt những phương cách tân tiến để tổ chức và xuất bản sách. Bailey tỏ ra chịu đựng hơn là trân trọng đối tác mới của công ty, và trong vai trò mới là giám đốc bộ phận, ông thường xuyên phớt lờ những ưu tiên của công ty mà đáng lý ông phải quan tâm đến. Công việc của tôi là tái đàm phán với Bailey về hợp đồng lao động cần được gia hạn trong vòng 6 tháng tới của ông. Không ai trong ban quản trị muốn mất Bailey, và ông biết rõ điều đó. Ông nắm rõ nhiều việc trong công ty, và chúng tôi không muốn phải đối đầu với ông nếu ông bỏ công ty đi làm nơi khác. Rõ ràng, ông biết mình đang ở tay trên. Cuộc đàm phán của chúng tôi diễn ra khá tốt đẹp. Chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề, trừ một việc mà nó làm cho tôi mất ngủ cả đêm. Bailey từ chối việc phải báo cáo với chủ nhân mới theo điều lệ trong hợp đồng. Kể từ khi công ty của ông bị mua lại, ông đã không vui và ngày càng thất vọng. Giờ thì dường như ông không còn muốn giữ kín tâm trạng đó trong lòng. Ông muốn người chủ mới biến khỏi mắt ông và ông nghĩ rằng mình có quyền lực để làm chuyện ấy. Tôi tò mò muốn biết cấp trên của Bailey là bà Rachel làm thế nào để giải quyết đòi hỏi này. Rõ ràng, đây là một vấn đề nhạy cảm, nên tôi không biết phải trình bày vấn đề như thế nào. Tôi suy nghĩ trong đầu những gì phải nói, nhưng cuộc đối thoại tưởng tượng đó nghe rất khôi hài. Việc thương lượng hợp đồng với Bailey ra sao rồi? Tôi tưởng tượng bà Rachel sẽ hỏi tôi như vậy, và tôi sẽ trả lời rằng tin tốt lành là ông ta muốn ở lại với công ty, nhưng tin xấu là ông ta không muốn phải báo cáo với bà. Ông muốn thay vì đòi báo cáo, bà hãy đi cắt cỏ làm vườn cho ông ta. Chắc tôi sẽ trả lời như thế. Đến khi tôi gặp Rachel để thảo luận vấn đề, bà nhanh chóng dẫn dắt cuộc đàm thoại. Anh trao đổi với Bailey ra sao rồi? Bà hỏi. Khá tốt đẹp. Duy chỉ có một điều thực sự khó khăn. Tôi nhăn nhó trả lời. Bà cười đáp. Ồ thì chắc là thái độ. Tôi đâu cần phải báo cáo với bà ấy vì tôi quá giỏi. Công ty đâu thể thiếu tôi. Đó là triết lý cái thùng và ngón tay cái. Chỉ là cái thùng và ngón tay cái. Tôi hỏi. Cái thùng và ngón tay cái? Câu đó có ý nghĩa gì? Bà Rachel ngồi lại và giải thích. Bailey khổ chính vì suy nghĩ rằng mình là nhân viên không thể thiếu được. Nhưng thực tế là không cần biết bạn quan trọng đến đâu. Khi bạn đã ra đi, tác động của việc đó cũng như rút ngón tay ra khỏi thùng nước, tức là chẳng ảnh hưởng gì. Không có Bailey, công ty vẫn sống. Công ty có hàng trăm nhân viên siêng năng giỏi giang. Có Bailey hay không có, thì họ vẫn tiếp tục làm việc như thế. Chẳng có ai là không thể thiếu, kể cả Bailey. Còn anh, nếu giống Bailey, cũng nghĩ rằng mình quá quan trọng, thì vấn đề nghiêm trọng hơn rồi đấy. Không cần nói, một tháng sau, Bailey bị sa thải và Rachel tiếp tục điều hành việc kinh doanh mà không cần có Bailey. Nhận xét sâu sắc của bà về sự mù quáng của Bailey đã để lại cho tôi một ấn tượng lâu dài. Bà nhận thấy việc Bailey tự cho mình là quan trọng khiến ông khó có thể thích nghi và chấp nhận những khó khăn trong sự thay đổi. Bailey đã quá quen thuộc với cách làm việc của mình. Ông đã đóng con mắt, cái tai kinh doanh của mình lại, quá bám víu vào danh dự. Ông không sẵn sàng chấp nhận các phương cách kinh doanh mới, chẳng hạn xem xét ảnh hưởng của kỹ thuật trong tương lai và phối hợp các quyết định đầu tư từ các chi nhánh. Sự phản kháng của ông đối với cấp trên và các chủ nhân mới của công ty thực ra đó là tâm lý sợ hãi khi phải giải quyết những phức tạp trên một thị trường đang nhanh chóng đe dọa sự kinh doanh của ông. Tuy nhiên, Bailey lại sẵn sàng đe dọa bỏ công ty đi nếu như không được như ý, khác nào bắt nguyên cả công ty làm con tin. Nếu để Bailey thắng thế áp đảo cả cấp trên lần này, thì lần tới sẽ là ai, là việc gì? Có thể tháng tới Bailey sẽ không hài lòng với tiêu chí lợi nhuận của công ty, hoặc có thể ông sẽ từ chối cam kết giao tiền của công ty cho các tác giả và dự án mới. Sự tự tin thái quá của Bailey sẽ khiến ông và chi nhánh của ông không sớm thì muộn bị lệch đường, và Rachel đã quyết định khá chính xác rằng thà sớm còn hơn là muộn. Phương châm, cái thùng và ngón tay cái nhắc nhở chúng ta cần phải cẩn thận với cảm giác tự tin sai lầm. Không cần biết chúng ta làm việc giỏi như thế nào, thực tế phũ phàng là tất cả chúng ta đều có thể bị thay thế. Thành công không nhất thiết đưa chúng ta đến chỗ tự mãn và tự kiêu. Bằng cách nhắc nhở bản thân rằng dù không có chúng ta, mọi công việc vẫn luôn tiến triển tốt đẹp, thì chúng ta có thể tạo cho mình một thái độ ôn hòa, biết tận hưởng những thành quả đạt được và có những niềm vui nhỏ trong việc giúp đỡ người khác cũng được thành công như thế. Bảy, bạn có thể mất việc làm. Không ai trong chúng ta muốn bị mất việc. Chúng ta phải dùng tiền lương để trả học phí cho các con, mua bảo hiểm sức khỏe để giúp chúng ta và người thân được an toàn, khỏe mạnh, và tiền tiết kiệm là cái ta nương tựa vào trong tương lai. Ai cũng muốn có một đời sống ổn định, một chỗ làm, một đồng lương hàng tháng và bạn bè, đồng nghiệp quen thuộc. Về mặt lý thuyết thì khá đơn giản, nếu làm việc giỏi chúng ta sẽ được thưởng, sẽ duy trì được công việc làm và cuộc sống của chúng ta phần nào được ổn định. Vấn đề là lý thuyết không luôn đúng. Hàng ngày người ta mất việc vì nhiều lý do, mỗi giờ cả ngàn người Mỹ mất việc, dù nhiều người, nếu không phải là hầu hết, đều làm tốt công việc của mình. Thực tế là không cần biết chúng ta tài giỏi thế nào hoặc hiệu quả công việc ra sao, không cần biết là chúng ta trung thành hoặc hết lòng như thế nào với công ty, chúng ta cũng sẽ có lúc bị mất việc, đôi khi khá bất ngờ, và ta biết rõ thực tế này. Diễn cảnh mất việc làm chúng ta lo lắng. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến chúng ta cảm thấy bấp bênh, không an ổn, bởi có quá nhiều thứ đe dọa. Sự đảm bảo tài chính, danh dự, sự an toàn, nhân phẩm hay ngay cả thân phận của ta. Trong những giây phút đối mặt với sự thật, chúng ta biết công việc làm của mình không bảo đảm được lâu bền. Chúng ta đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp của mình phải ra đi, hoặc hàng ngày chúng ta đọc trên các tờ báo tin tức về những vụ sa thải mới đây, con số thất nghiệp gia tăng và tình hình kinh tế khó khăn trên toàn thế giới. Chúng ta biết thực tế cuộc sống như thế nào. Chúng ta biết hoàn cảnh có thể xảy ra khiến cho cuộc sống của ta bị đe dọa. Tuy nhiên, nếu quán xét nỗi lo lắng của mình cặn kẽ hơn, chúng ta có thể thấy rằng sự không bảo đảm không phải là nguồn gốc tạo ra đau khổ cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy lo lắng không phải vì thực tế của sự không chắc chắn, nhưng vì chúng ta luôn đối kháng với nó, tự lừa dối rằng tất cả mọi pháp đều bền vững. Chúng ta bất an vì cứ khăng khăng trong cuộc tìm kiếm vô vọng, điều không tưởng, hy vọng rằng công việc làm của ta sẽ tạo ra sự bảo đảm an toàn trong một thế giới luôn thay đổi và không chắc chắn. Cái gốc của sự bất an đó là sự thất vọng với bản thân rằng chúng ta cứ cố gắng bảo đảm cuộc sống khi biết rằng điều đó là không khả thi. Trong tình trạng công ty sa thải nhân viên hàng loạt, các bộ phận cơ cấu được tổ chức lại, các dự án bị đình chỉ, ngân khoản bị mất vào tay đối thủ cạnh tranh, chúng ta nhận ra bản thân mình vẫn cố bám víu vào mặt nổi của sự an toàn. Chúng ta cố phớt lờ một số chi tiết không được khả quan hoặc than phiền sự phê bình không công bằng của cấp trên đối với ta. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng ta có thể nhanh chóng đổ lỗi hoặc tự an ủi rằng mọi việc vẫn ổn. Khăng khăng rằng công việc làm tạo ra sự an toàn, có nghĩa là đôi lúc chúng ta nhận thấy bản thân bỏ quá nhiều thời gian và sức lực đeo bám công việc làm, thay vì thực sự thực hiện nó. Phương châm bạn có thể mất việc làm nhắc nhở rằng chúng ta không nên quá hy vọng rằng công việc làm luôn mang lại sự an toàn và đảm bảo cho ta. Chúng ta có thể buông bỏ sự giằng co bám víu. Chúng ta có thể chân thật với bản thân về những gì công việc làm có thể và không có thể mang đến cho cuộc sống của ta. Đa phần công việc làm khó giải quyết, không thể lý giải, đôi khi bất công và chưa từng bao giờ bền vững. Dù thực tế này khó chấp nhận, nó không đòi hỏi chúng ta phải tranh đấu hay tự lừa gạt bản thân. Thực tế có thể khắc nghiệt, nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi chúng. Tất nhiên, phương châm bạn có thể mất việc không khuyên chúng ta trở nên vô tâm hoặc không cần tìm kiếm việc làm, nhưng ta cần hoàn toàn thực tế trong các nỗ lực của mình. Không có công việc làm nào là bền vững mãi, không có đồng lương nào bảo đảm, không có con đường sự nghiệp nào, thỉnh thoảng không có những bước ngoặt kỳ lạ khập khểnh. Công việc làm không thể cứu chúng ta khỏi những bấp bênh trong cuộc sống, cũng không đảm bảo được danh vị, thân phận hay nhân phẩm của ta. Một cách thực tế, biết rằng công việc làm có thể hoặc không có thể mang đến cho ta những gì, chúng ta có thể bắt đầu tương quan với công việc làm một cách phù hợp và chính xác, chứ không phải vì là vấn đề sống còn, thay vì bám víu vào công việc làm để có được sự an toàn và ổn định. Chúng ta có thể buông xả và tin tưởng rằng bản thân ta tháo vát. Chúng ta có thể giải quyết công việc một cách tự tin và chân thật. Chúng ta có can đảm giải quyết công việc trong điều kiện của nó hơn là cố gắng tìm kiếm sự an toàn giả tạo. Những thử thách trong công việc đơn giản chỉ như chúng là các thử thách, chứ không phải là vấn đề sống còn. Các khó khăn ở cơ quan cũng đúng như chúng là khó khăn, không phải là vấn đề của thảm họa sắp xảy ra. Đóng góp vào thế giới của chúng ta, tạo ra một sản phẩm mới, cung cấp một dịch vụ đáng tin cậy, giúp đỡ những người đang khốn khó là một công việc kinh doanh hào hứng, hướng tới tương lai, đòi hỏi chúng ta phải tự tin và tháo vát, không bị ám ảnh bởi những mong ước được an toàn và sợ hãi thảm họa. Khi chiêm nghiệm về lời nhắc nhở, bạn có thể bị mất việc. Chúng ta có thể chủ tâm sắp xếp lại cách suy nghĩ về công việc làm để trở nên thực tế hơn. Năng lượng mà chúng ta bỏ ra để lo lắng làm sao giữ được công việc làm có thể được giải thoát và đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta một cách can đảm. Giống như mọi thứ khác trong đời, công việc làm của chúng ta không bền vững và chẳng có gì để bám víu vào. Điều này thực ra có thể là một tin tốt lành.